cuộc đời này có những cái mà nó không như ý mình, nó không như lòng mình, nhưng mà thủy chung phải nhìn công việc hơn là nhìn cái ta. Tại vì cái ta mà lớn quá thì việc nó đôi khi nó hư. Chẳng hạn như bây giờ người ta làm một cái việc đó, nhưng mà thôi bây giờ mình nghĩ tới cái tình của Phật tử đi, dù nói tới nói lui thì họ cũng là cái người có tâm muốn cúng dường, bất quá là họ thiếu cái sự tế nhị vậy thôi. Mình buồn, mình giận, mình la, có thể mình mất đi một Phật tử, hay là mình mất đi cái đạo tâm của họ, mình làm thối chí của họ, hoặc là cái ngày đó họ cúng dường mà họ không được thanh tịnh. Cho nên này, trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Mệnh lệnh là gì? Chữ lệnh là gì? Lệnh là cái quyền mình phát ra thôi, chứ có gì đâu. Nhưng bây giờ thưa đại chúng, ai cũng có quyền hết, ai cũng có lệnh hết. Cho nên nó có quyền, có thế đó. Cho nên ta thường quyền lực, thế lực, quyền và thế. Mà cái đó mà chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ đưa mình đến cái chỗ sai lầm, quá đáng. Có đôi khi mình ở trong một cái nơi chốn đó, mình có quyền có thế. Có nhiều khi người ta sợ mình, nhưng mà ta sợ quyền thế của mình, chứ không phải ta sợ bằng cái thâm tâm của người ta. Cho nên ở trong luật dạy á, cái người tu á, nếu mà mình có được cái tư cách, có được cái tác phong, cái đó nó đẹp và nó uy nghi, mà nó làm cho người ta nhìn mà người ta sợ. Trong cái sợ nó có cái kính, chứ không phải sợ như kiểu mà sợ hổm, sợ cọp, sợ beo mà không dám tới gần. Uy nghi đó, thì các tổ mới định nghĩa chứ uy nghi. Có uy khá sợ, có nghi khá kính. Mình nhìn cái người ta đi, người ta nói thôi mà nó có cái oai. Người ta ngồi bình thường mà nó có cái nghi, dung nghi đỉnh đạt. Có oai khá sợ, có nghi khá kính. Có nhiều người ta có quyền thế, mình tới gần, mình gặp người ta, mình khúng núm, mình sợ, mình nếp nếp. Tại vì sao? Tại vì cái người đó họ lúc nào cũng ra vẻ. Cho nên lỡ nhiều khi cái việc gì mà nó ai cũng có cái quyền, nhưng mà đôi lúc chúng ta cứ dựa dẫm vào cái quyền thế chúng ta sống, thì nó mất đi cái đạo hạnh của mình. Thì đây cái câu nó như vậy đó. Mong cả hai tăng tục. Tăng là chỉ cho người xuất gia, tục là chỉ cho người thế gian, người đời. Nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Cũng giống như một người cha, người chồng trong nhà, con cái làm gì mình cũng ra oai, phải hỏi lệnh của mình, được lệnh mới được làm. Đôi khi á, thì giờ nó sợ gì? Nó sợ cái oai của ông già, chứ nó không có thương kính. Còn nó thương kính là khác. Cho nên á, làm sao mà mình gần gũi với con cái của mình, vừa có cái thân tình cha con mà vừa có cái chia sẻ, chứ không phải lúc nào nó gặp mình là lắm le, nó đi chỗ khác, nó không dám tới gần. Tại nó tới gần mình hay phát lửa với nó, không? Trong mọi việc lớn nhỏ phải theo là mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, cái người ngu mà nghĩ như vậy đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dục và mạng tăng trưởng. Dục là gì? Dục là cái ham muốn. Nhưng mà cái dục này là ở đây là dục về danh, dục về lợi. Còn mạng là gì? Mạng là ngã mạng, là tự cao. Ở trong kinh đó, có đưa ra 7 loại mạng. Thí dụ như mạng nè, rồi quá mạng nè, rồi mạng quá mạng nè, tăng thượng mạng nè, tà mạng nè, ti liệt mạng nè. 7 thứ. Bây giờ mình nói một vài cái ví dụ thôi. Mạng là sao? Cái người nào mà bằng mình á, thí dụ như người ta giỏi bằng mình, hay là mình bằng với mình, thì mình cho mình hơn người ta. Còn nếu như mà mình thua người ta đó, mình nói mình hơn người ta. Tức là mình không bao giờ mình chấp nhận mình bằng hết á. Một mình lúc nào thua mình cũng nói mình hơn, mà bằng mình cũng nói mình hơn, thì cái này gọi là mạng. Còn quá mạng là sao? Người thua người, mình thua người ta nhưng mình nghĩ mình bằng, mình cho là mình bằng người ta. Thí dụ như người ta gặp mình thua người ta, cái ta hỏi gì cái người đó, có gì đâu giỏi, bất quá cỡ tôi thôi. Cái đó gọi là mạng quá mạng. Cái đó là quá mạng. Quá mạng tức là mình luôn luôn mình nghĩ mình hơn người ta ở mọi cái. Cho nên á, người ngu nghĩ như vậy. Chữ ngu đây là gì? Khi chúng ta không thấy được cái đạo lý. Thường thường á, trong đời sống hàng ngày chúng ta, nó có một cái chúng ta gọi là lý là gì, luật pháp và tình cảm. Có những cái chúng ta cũng phải dùng tình cảm chúng ta ứng xử. Lý là nó vậy đó, nhưng mà thôi, có những cái chúng ta dùng cái cảm tình với nhau để mà mọi việc nó được tốt. Thường thường á, chúng ta sống thì chúng ta luôn luôn là áp dụng những cái luật lệ nào đó, nhưng mà để cho sự việc nó tốt hơn, đôi lúc chúng ta cần dùng một chút tình cảm. Để cho làm chi? Sự việc nó không đến nỗi. Mà cuộc đời này á, thưa đại chúng, được mất hơn thua tất cả đều là đối đãi tạm của thế gian này. Mình làm sao, mình ứng xử làm sao mà để mình nằm xuống mình ngủ mình không có hối hận, mình không có cảm thấy mình quá đáng. Dù cho mình có được quyền chửi người ta, nhưng mà liệu cái lời nói của mình có làm người ta tổn thương không? Mình nói xong rồi lòng mình có yên không? Mặc dù mình dư sức, mình đủ quyền, mình sỉ vả đó, nhưng mà không nên. Tại vì cái đó nó chỉ chẳng qua là tạo cho mình một cái khẩu nghiệp, và mình tạo cho người khác một cái khổ đau trong lòng. Mà chính cái kết oán là cái chỗ đó, cái kết thù là chỗ đó. Quý vị nhớ là thời của Phật á, trong hoàng tộc của Đức Phật, có người đã cưới một cái người nữ mà thuộc giai cấp thấp kém. Tại vì theo Ấn Độ á, là giáo sĩ là chơi với giáo sĩ, giàu có là chơi với giàu có, quan chức là chơi với quan chức, chứ còn không có được qua lại một cách gọi là tự do. Vì cái đó là cái luật, nó thành ra một cái văn, cái truyền thống của Ấn Độ là sống có giai cấp. Cho đến bây giờ vẫn vậy, người nghèo là mãi mãi nghèo chứ không được. Mà thậm chí ngày xưa là người giàu, người nghèo không được đụng cái áo của người giàu. Đụng cái áo là bị đánh liền. Tại vì họ làm bẩn đi cái người giàu có đó. Thì trong hoàng tộc của Đức Phật, có một người đã cưới một người phụ nữ ở trong cái gia dòng giai cấp nô lệ. Và khi hai người đó đến với nhau rồi đó, sống với nhau thì sanh ra một người con. Và trong hoàng tộc Thích Ca luôn luôn coi thường cái người con đó, và luôn luôn có những lời sỉ vả người con đó. Ví dụ thôi, có một ngày nọ đi vô cái chỗ cúng tế tổ tiên, thì các cái dòng tộc Thích Ca không cho cái người này vào, nói gì cái người này là thuộc giai cấp thấp, không có đủ tư cách để bước vào đây. Thì hồi nhỏ đó, thì cái người đó nó luôn luôn sống như vậy, bị như vậy, trong lòng thù hận. Cho nên ông quyết định rằng khi ông lớn lên á, ông phải nhất định phải có quyền để ông tiêu diệt cái dòng họ này. Mà y như rằng cuối cùng ông giết cha để đoạt ngôi. Để làm gì? Mong lên vua cho sớm để mà tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Và Đức Phật đã ba lần ngăn chặn. Mỗi lần mà ông kéo binh qua đó, thì Đức Phật ngồi ngay cái cửa ải. Thì khi mà ông tới thì gặp Đức Phật, thì Đức Phật đã dùng tình cảm giáo pháp cảm hóa ông. Thôi ông cũng xiêu lòng ông đi về. Nhưng mà qua ba lần không được. Cuối cùng ông mang binh qua, ông tiêu diệt dòng họ Thích Ca hết. Cái câu chuyện đó là một câu chuyện có thật trong lịch sử, ngay cái thời của Đức Phật. Và vị vua đó tên là Tỳ Lưu Ly. Thì quý vị mới nhớ là đôi khi mình hành xử với người ta, mình đủ quyền thế, mình chửi bới người ta, mình hà hiếp người ta, nhưng mà nói cho thỏa mãn cái miệng mình, cái quyền lực của mình, nhưng mình đâu có biết mình lưu lại trong lòng người ta những cái hiềm hận. Để rồi nếu người ta không đủ, người ta trả, người ta không đủ quyền lực, ta trả đũa mình kiếp này á, người ta nuôi nữa trong lòng, kiếp sau mình phải trả. Tại vì họ nuôi mà, nuôi cái hiềm hận mà. Nguy hiểm. Cho nên có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Cái quyền lực mình mà có, cái tài năng mà có mà không có cái đức thì cái tài đó nó trở thành cái tai họa. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Ngu là không thấy rõ nhân quả, không có thấy rõ được ngọn nguồn, mà sống ràng rỡ theo những cái mà buông lung của mình. Cho nên các tổ thường hay nhắc có quyền chưa chắc có phước. Tại vì sao? Tạm thời gọi là có quyền là có phước, nhưng mà không có cái phước trí tuệ để nhận diện. Quyền chỉ là tạm, quyền lực là tạm. Cho nên hồi xưa có một vị hòa thượng, người ta vô ta hỏi sao các ông thủ tướng tới chụp hình với hòa thượng, hòa thượng không treo hình nào ở trong chùa hết trơn vậy? Thường thường mình hãnh diện lắm, chụp hình với thủ tướng, chụp hình với tổng thống, chụp hình với ông này ông kia, mình hãnh diện mình treo lên. Mà sao hòa thượng không thấy treo mấy cái hình đó? Quý vị biết ngài trả lời làm sao không? Bây giờ ông đó ông còn tại vị, rồi tôi chụp hình tôi treo lên, mai mốt ông hết chức rồi tôi treo ở đâu? Không. Cho nên một trong những điều mà người tu không có là gì, không có giao thiệp, không có kết thân với quyền thế. Đôi khi người ta còn nghĩ mình sao thấy sang bắt hoàng làm họ, dựa dẫm vào thế lực. Cho nên ai mà dính chức dính danh khổ lắm. Tại sao? Phải đi lòn cuối, phải đi mua chuộc, phải đi đủ thứ hết để làm chi? Duy trì cái chức vụ của mình. Người tu cũng không thoát nếu như mà không thấy rõ cái điều đó. Câu 75: khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Ở trong này đưa ra hai cái hình ảnh: khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn. Đây là hai con đường nè, một con đường thế gian, một con đường niết bàn. Con đường niết bàn là con đường an lạc, con đường giải thoát. Thưa đại chúng, ở trên đời này cái gì chúng ta gặp cũng là cái duyên. Nhưng mà nếu như mình không đủ cái phước thì mình gặp những duyên xấu. Còn mình có đủ phước thì mình gặp những duyên lành. Thí dụ chơi với bạn, cho nên mình luôn mong con mình có cái duyên chơi với người tốt. Tại sao? Tại gần người tốt là luôn luôn tăng trưởng cái tốt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xưa giờ là nó vậy. Viễn hành yếu giả lương bằng, là sát sát là thanh ư nhĩ mục. Đi xa nên nương bạn lành, thời khắc nào cũng thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Tại vì gần người lành á, là lúc nào ta cũng có cái lành để ta nói hết á. Còn mình gần cái người không lành á, toàn là chuyện bất hảo không à. Thí dụ mình gần cái người hay soi mói người khác đó, bất cứ người nào họ cũng soi được hết, họ cũng móc ra được hết. Còn cái người mà người ta thiện á, anh tốt. Thế tốt gì đâu. Thật ra nhiều khi mình đừng có cầu tốt hoàn hảo. Người nào tốt điểm nào mình nhận cái đó, để mình có bạn chứ. Chứ thật sự trên đời này ai hoàn hảo đâu. Nhưng mà mỗi người tốt một chút, mình nhận những cái tốt đó, rồi cuối cùng ai mình cũng có bạn hết. Bạn này tốt ở mặt này, bạn này tốt mặt này, bạn này tốt mặt kia. Rốt cuộc mình rất nhiều bạn, và mình chỉ nhìn những cái tốt của họ, mình đến với họ. Cũng giống như trong đệ tử vậy đó. Mỗi người đệ tử, mỗi người con mình nó có một khả năng, thì mình hãy nhận diện khả năng đó để mình nhờ nó đúng việc. Thí dụ cái đứa nhỏ đó, nó giỏi tiếng Anh thì nhờ nó đi thông dịch khi mình cần thiết. Cái đứa nhỏ kia nó giỏi đi lên mạng, nó mua hàng, mình cần mua gì kêu nó đi. Đứa nhỏ kia nó giỏi đường, cần gì kêu nó chỉ đường. Đứa nào mình cũng thấy nó dở ẹt à, thì mình không phát huy được cái đó. Mình dở cái là không biết sử dụng. bún nó có cái ngon của bún, mì nó có cái ngon của mì, cơm nó có cái ngon của cơm, mặc dù bún làm từ gạo. Bánh gì nó có cái ngon của nó, mà người biết sử dụng thì không có bỏ gì hết. Cho nên á, cái duyên là vậy, khác thay duyên thế sự. Trên cuộc đời này á, mỗi chí chúng ta đều gặp để duyên, nhưng có cái điều là chúng ta nhận nó là thế sự hay là niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn đâu phải chết mới tới được. Niết bàn là ngay trong giây phút hiện tại, tâm mình có an lạc, có giải thoát, có thanh tịnh, có an vui. Nói tiếng Anh là gì? When your mind have no negatives, that's called nirvana. Vậy thì chính nơ là gì? Nirvana, nơ là no, vana là negatives. Khi nào mình không có mỏi, không có những cái điều tiêu cực trong lòng, đó là niết bàn. Trong kinh định nghĩa chữ niết bàn nhiều lắm. Ví dụ như là mình có bát vị niết bàn nè. Khi nào mình bát vị là gì? Tám cái hương vị của niết bàn. Thí dụ niết bàn là vô sanh. Vô sanh là sao? Không có sanh gì, không có sanh khởi gì hết. Có sao người nhận vậy? You accept things as they are, that's called nirvana. Không có expect. Tại vì sao? Tại mình expect á, là mình khổ, mà khổ là không có niết bàn. You know how to accept more than you expect. Niết bàn là vô sanh. Niết bàn là khoái lạc, enjoy what you have. Đó là niết bàn, is nirvana. Niết bàn có 8 vị gọi là bát vị niết bàn. Rồi có một cái nữa gọi là gì? Tứ chủng niết bàn. Tự tánh thanh tịnh niết bàn, tâm mình yên lặng là niết bàn. Cho nên cái calmness, the nature of calmness within us is nirvana. Cái mà thanh tịnh vắng lặng xưa giờ trong lòng mình là niết bàn. Ví dụ như 24, 25, 26 là có party, đó là temporary niết bàn. Niết bàn đó tốn tiền lắm, phải tổ chức, rồi phải ăn, phải nhậu, rồi phải nói, rồi phải say xỉn, có nhiều khi gây lộn nữa. Thành thử ra niết bàn thì chưa chắc. Còn cái niết bàn mà của cái người mà có thật sự tự tánh thanh tịnh niết bàn là chiếu trải vườn hồng đón ánh xuân. Có một vị thiền sư ngài đón xuân kiểu đó đó. Thở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về chim én rộn trong lòng. Chúa xuân nay ta đã khám phá, chiếu trải vườn hồng đón ánh xuân. Hồi nhỏ tôi chưa hiểu cho nên tôi rộn ràng đón Tết lắm. Thấy không, giống mình không? Thở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, cho nên Tết về mình rộn ràng lắm, đi chùi lư, đi làm đủ thứ để có bao lì xì rồi ngào mứt đồ lên vậy đó. Đâu có sao đâu, nhưng mà cái đó rộn ràng theo cái thường tình. Nhưng mà cái người mà ta vắng lặng được rồi á, ta ngồi yên tại chỗ, ta cũng đón xuân nữa. Ta cũng đón Tết nữa. Mình có Tết không? Tết của mình là khi nào trong lòng mình yên lắng. Thì nước niết bàn trong nghĩa của đạo Phật là vậy đó. Còn thí dụ mình chúc cho người kia mau tới niết bàn được, nghĩa là tới là cái tâm mình tới. Cho nên Tết mà có gặp nhau, chúc bác năm mới luôn luôn có niết bàn. Đừng sợ, trời ơi, tự nhiên chúc tôi có niết bàn, chù tôi chết. Đâu phải, đợi chết mới tới niết bàn, lâu quá. Vậy mấy chục năm sống đây không có niết bàn sao? Vậy niết bàn là, niết bàn có rất nhiều cách nói ha, nhưng mà đơn giản là gì? Viên tịch. Viên tịch là vắng lặng. Completely silence is called nirvana. Completely calmness, nirvana. Và niết bàn có nhiều cách giải lắm. Cho nên con đường này đến niết bàn, con đường này đến thế gian. Mà niết bàn thì đơn giản. Ví dụ mình sáng ra mình uống một ly cà phê trong cái sự yên lắng, đó niết bàn đó. Cuối tuần ngày thứ bảy ngủ sớm dậy không có đi làm gì hết, pha ly trà ngồi uống, thắp cái đèn cầy lên cho nó thơm thơm, hay thắp cái một nén trầm lên cho nó thơm, uống trà trong tĩnh lặng niết bàn đó. Mấy thầy trẻ trẻ chứ như cụ non vậy đó. Nhiều khi 11 giờ con đi pha trà ngồi uống niết bàn nửa đêm vậy đó. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, khác lắm. Big difference. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị biết là người đi tu là gọi là xuất gia phải không? Đi tu gọi là xuất gia. Mà hễ có chồng có vợ kêu xuất gì? Xuất giá. Hai chữ xuất gia và xuất giá nó khác nhau một cái gì? Có một cái dấu à. Bỏ dấu sắc vô là xuất giá, cất dấu sắc đi là xuất gia. Chỉ một cái dấu thôi mà hai cuộc sống nó khác vô cùng. Xuất giá thì thôi đủ chuyện, vui buồn giận ganh ghét ghen tức tùm lum hết. Còn xuất gia thì rỗng ràng, giấu thôi. Rồi người tu với người tụ khác không? Giấu gì? Giấu huyền thôi. Biết mà biết sống thì tu, thêm giấu huyền vô tù, tù với tu nó khác lắm. Đó, khác đó. Chữ hoa là bông, bông hoa đó. Mà nếu mình có là một đóa hoa thì mình để đâu chân cũng đẹp hết, gọi là hóa. Hóa là biến hóa, ứng dụng. Thêm dấu sắc vô, rồi để cái dấu huyền vô là hòa, hội nhập. Mình không là hoa mà không biết biến hóa, không biết sống hòa, để dấu hỏi vô hỏa, lửa. Mà lửa nó phốc nó cháy rồi thành gì? Thành họa, dấu nặng. Khác con dấu thôi, khác lắm. Cho nên khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn. Hai con đường. Tỳ kheo đệ tử Phật. Các vị đệ tử Phật là các vị tỳ kheo. Như chữ tỳ kheo này á là cái đối tượng để Phật gọi. Nhưng mà Phật thêm câu tỳ kheo là đệ tử Phật, nhưng mình cũng có thể là ngoài các vị tỳ kheo, tất cả các chúng khác đều đệ tử Phật hết. Tỳ kheo là các thầy thọ 250 giới. Tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bố ma. Nghĩa thứ hai là gì? Phá ác. Nghĩa thứ ba là khất sĩ. Tỳ kheo có ba nghĩa. Bố ma là gì? Làm cho cái ma phiền não phải sợ mình. Còn mình bây giờ bị phiền não lấn áp, chuyện gì cũng giận được hết à. Đây là bố ma, bị ma bố. Còn chuyện đáng giận mà vẫn không giận, cái này mới thật sự là bố ma. Còn chuyện lớn chuyện nhỏ gì mình cũng giận suốt ngày, đây là mình bị ma bố. Chữ ma này không phải ma gì hết á, ma này là phiền não. Những cái chuyện bất trắc nó xảy ra mà chúng ta cứ dính mắc vào nó để làm cho đời sống tu hành chúng ta phiền lụy, đó là ma bố. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng trời ơi có chuyện gì đâu mà quan trọng, cái tình cái nghĩa mới quan trọng, còn ba cái đó chuyện bình thường lặt vặt thế gian, ai cũng có những lúc sơ ý, ai cũng có những cái lỗi lầm, đừng có dính cái đó. Người tu là phải xả được cái đó. Mình phải tự nói với mình như vậy thì mình mới gọi là phá ác. Phá ác là gì? Phá đi những cái xấu. Lẽ ra cái chuyện nó rất xấu mà mình có quyền giận ra, thậm chí mình bị người ta đốc suối, nhưng mình vẫn thấy rõ điều chuyện đó. Cái đó là phá cái ác. Còn khất sĩ là gì? Là xin ăn. Xin đây là gì? Mỗi ngày xin lời Phật dạy, gọi là xin giáo pháp để nuôi mình, và xin một miếng cơm của tín thí để nuôi thân. Khất sĩ là vậy. Trên là xin giáo pháp, bên dưới là xin cơm mỗi ngày nuôi cái thân này thôi. Cái thân này đủ khỏe mạnh để mình tu thôi. Cho nên á, nhớ khi nào mà mình bị phiền não nó xâm chiếm là mình bị ma bố. Còn mình không có buồn giận gì hết, thậm chí thoáng buồn nhưng mà quán lại thôi. Mình tu mà, mình tu mà, tại sao mình lại ở tù? Ở tù là mình bị ràng rịch không ra được. Cái đó gọi là bố ma đó. Ma đây là ma phiền não. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật. Hãy như vậy thắng tri. Thắng tri là gì? Tri là cái biết. Thắng tri là cái biết rốt ráo, cái biết tột cùng, cái biết vượt hơn những cái biết bình thường. Thí dụ nè, người ta nói móc mình, mình tỉnh bơ, cái người bạn tưởng là mình không hiểu. Trời ơi, nó nói móc chị hiểu không? Dạ biết chứ. Mà sao chị im ru vậy? Trời ơi, nói như vậy rồi không lẽ mình đi gây lộn với nó, mình với nó giống nhau sao? Cái đó gọi là thắng tri. Tôi biết nó nói móc tôi chứ, nhưng mà cái biết của tôi hơn là gì? Tôi tu chứ tôi có ngu mà tôi không biết nó nói. Nhưng mà mình thể hiện cái tôi. Bây giờ nó chửi mình chửi lại thì mình nó ngang. Cho nên thắng tri là đời này ai cũng biết hết á. Nhưng mà có những cái biết mình vượt hơn. Mình biết mình đủ cái lời lẽ để nói lại đó. Nhưng mà thôi, để làm gì, không cần thiết. Đó là thắng tri. Chớ ưa, hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Chữ viễn á, là xa. Chữ ly là lìa. Viễn ly là xa lìa. Nhưng mà cái chữ viễn ly đây không phải là mình bỏ lên non, lên núi mình tu gì hết á. Nó có hai trường hợp. Mình sống ở ngay trong cái đời này nhưng mà tâm mình không có dính mắc, cái đó cũng là viễn ly. Cho nên đối với ngài Trần Thái Tông đó, ngài mới nói như thế này: người nào mà lên non lên núi mà tu, mình ai biết mình là ai hết đó. Tại đâu ai chọc ghẹo gì mình đâu, phải không? Cho nên tu nó dễ lắm. Cái đó là tiểu ẩn, ẩn cư nhưng mà nhỏ, nhỏ thôi. Còn cái người ở ngay trong chợ búa mà không bị phiền não dính mắc gì, đây là đại ẩn. Ẩn cái gì? Nhiều khi mình nghĩ ẩn là mình trốn vô chỗ nào á, nhưng mà đối với các bậc mà người ta liễu tri, thắng tri rồi đó, nó không phải đâu. Cho nên á, đạo Phật có cái danh từ là nhập thế. Nhập thế là đi vào đời. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác có câu á: người xuất gia tuy sống trong thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục. Cái gì mình, thí dụ như bây giờ ở trên YouTube nè, quá trời chuyện để coi, phải không? Nhưng mà bên cạnh đó có rất nhiều bài pháp. Thôi mình coi Phật Pháp đi, để mình tăng trưởng cái hiểu biết, cái đời sống. Trời ơi, người ta gây lộn mỗi ngày trên đó mà cứ nghe hoài câu chuyện đó. Rồi rốt cuộc mình ôm một đống chuyện của người ta mà chuyện mình biết gì hết. Uổng. Uổng lắm. Thời gian không có nhiều. Người ta ngày 24 tiếng, mình cũng 24 tiếng, mà mình biết sống như 24 tiếng đó, sau một ngày mình tăng trưởng biết bao nhiêu cái hay cái đẹp. Cái đó là thắng tri đó. Chứ còn giờ trên thế gian này á, chuyện vui buồn, chuyện tốt xấu, ai chửi ai bới ai, nó đầy dẫy ở trên mạng đó. Cái quan trọng là mình muốn nghe cái gì, muốn tăng trưởng cái gì. À, Pháp Hòa nhớ cái ý của cái câu này nè. Có một cái tu viện á, khắc cái bài này lên một cái tảng đá, để trong chùa, để trước sân chùa cho Phật tử mọi người vô thăm. Đường này đến niết bàn, đường này đến thế gian, đường này đến niết bàn, ai tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Bây giờ Pháp Hòa nói cho nó đơn giản là ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Tại vì Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Mình đệ tử của người giác ngộ mà tại sao mình không tỉnh? Mình cứ sống mê sao kêu đệ tử Phật được? Cho nên chữ thắng, trên đời này ai cũng có tri biết hết á. Nhưng mà có điều là mình nghĩ mình biết vậy đó. Trời ơi, nó chửi tôi biết chứ, bởi tôi chửi nó lại đó. Cái này chỉ tri thôi chứ chưa phải thắng. Thắng là tôi biết đó. Mình nói một câu, nó nói hai câu. Rồi giờ không lẽ mình bận rộn hoài với chuyện đó thôi. Dừng ngay đó. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Viễn ly là mình, cái chữ viễn ly này nó cũng là một cái nghĩa của chữ chùa. Nếu ai hỏi mình chùa là gì, chùa là gì, quý vị định nghĩa chữ chùa bằng hai cách. Chùa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Đó là nghĩa chữ chùa. vihara, cái nơi mà để chúng ta gần cái tốt, gọi là thân cận thiện sư. Cái nơi mà để chúng ta lìa cái nhiễm ô xấu ác, gọi là viễn ly ác xứ. Nghĩa của chữ chùa đó. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa, trong Phật Pháp đó, chúng ta làm cái gì nó cũng có cái ý nghĩa trong đó hết đó. Nhưng mà tại vì mình chưa có thắng tri, mình chưa có liễu tri, cho nên mình mới không hiểu hết ý. Và mình thậm chí mình còn phê bình, mình phê phán và mình đả kích. Cái đó là lỗi của mình, chứ không phải lỗi của người. Cái việc đó, mình làm việc của mình phải biết. Thí dụ như quý vị cúng linh nè, tại sao rót trà xong lại hai lại? Tại sao lại hai lại mà tới cuối cùng lại bốn lại? Đó, cái việc đó là việc mình làm, mình lên cúng thất cho người thân mình làm, mình không biết thì mình phải hỏi. Hai lại là gì? Hai lại là tượng trưng cho thế gian và đạo. Mà nói đơn giản từ ngữ bây giờ đó, thế gian là tùy thuận, cúng trà, cúng nước vậy đó. Còn xuất thế gian là đệ nhất đế, là gì? Mình mượn cái lời kinh tiếng kệ để mình liễu ngộ được cái ý nghĩa. Hai lại, hay nói cách khác là ông bà cha mẹ mình tuy mất rồi nhưng mà vẫn không mất ở trong tâm mình, vẫn còn đang đây. Hai lại, tục đế, đạo đế, chân đế. Tục đế và đạo đế. Tục đế là mình tùy thuận theo thế gian. Thí dụ như mình là người Việt Nam ăn cơm bằng đôi đũa, cho nên mình mới bày lên cúng đôi đũa. Chứ nếu mà qua Ấn Độ đưa đôi đũa không biết. Vậy thì đâu phải chuyện cúng phải có đôi đũa đâu. Tại mình là người Việt Nam, mình là người Á Đông, người Hoa, mình ăn cơm với đôi đũa. Ví dụ giờ người Mỹ họ không ăn đũa mà ăn nĩa, vậy thì mình để cái nĩa mình cúng được không? Được, có sao đâu. Nên mượn cái hình ảnh để mình nói lên cái tâm tình mà. Người mình ở trong chùa cúng trà, tại ngoài đời người ta cúng rượu. Trong chùa mình nó là lấy trà thế rượu. Giống phim Tàu không? Lấy trà thế rượu. Lại hai lại. Và đồng thời nữa là lễ chưa có dứt. Khi nào lễ cuối cùng chấm dứt buổi lễ lại bốn lại. Bốn lại là tượng trưng cho cha mẹ hai bên, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, hay nói cách khác là bên nội bên ngoại. Tứ ân phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu, lại bốn lại. Cho nên hàng năm mà cúng dỗ ông bà, hay là ở nhà mình lại ông bà đó, thắp nhang lại ông bà, lại bốn lại, đó là lại bên nội, lại bên ngoại. Chúng ta thường gọi là tứ thân phụ mẫu. Còn lại Phật, lại ba lại. Lại Phật là ba lại là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà nhang mà thắp ba cây thì không phải Phật Pháp Tăng à. Nhang mà thắp ba cây là giới định tuệ. Giới là đạo đức, là virtue. Định là concentration, tuệ là insight. Người sống mà có được cái morality, có được cái insight, có được cái concentration thì cuộc sống nó bình an hơn. Ngày xưa có một vị hòa thượng tên là Bố Đại. Ông Bố Đại là ông mà chúng ta bây giờ hay kêu là Bồ Tát Di Lặc, cái bụng bự tròn vo, rồi người Mỹ đơn giản kêu Happy Buddha đó. Thật ra không có ông Phật nào có tướng vậy đâu. Cái đó là tướng hình ảnh của ông hòa thượng ở bên Trung Quốc á. Rồi mình lấy cái hình ảnh ông hòa thượng mập lùn bụng bự cầm cái túi vải. Theo cái thời trước có một ông tên là Bố Đại Hòa Thượng. Thì ông có một cái bài kệ. Đối với người Nhật á, Bố Đại Hòa Thượng là một trong bảy vị thần của họ. Bảy vị thần hạnh phúc, gọi là thất phúc thần. Người Nhật cho Ngài Bố Đại là một trong bảy vị thần của họ. Và họ gọi chung bảy vị đó là thất phúc thần. Còn bên người Việt Nam và người Trung Hoa chúng ta đó, thường gọi Di Lặc Phật là biểu tượng cho hạnh vui vẻ hoan hỷ. Lấy cái hình ảnh đó, lấy cái người hoan hỷ vui vẻ đó để vào cái ngày mùng 1 Tết. Ngài có cái bài kệ như thế này: ngã hữu nhất Bố Đại, hư không vô quái ngại, thiên khai biến thập phương, nhập thời quán tự tại. Ngã hữu nhất bố đại là tôi có một cái túi vải lớn. Hư không vô quái ngại, khắp hư không này không có chỗ nào ngăn ngại hết. Thiên khai biến thập phương, mở ra là nó biến khắp mười phương, mà gọi là đóng lại thì thấy cái tự tâm của mình. Đây là nói đến cái tinh thần tu học đó. Cái túi vải của Ngài tượng trưng cho gì? Tượng trưng sự ban cho mà không có ngần mé. Ngã hữu nhất bố đại, tôi đây có một túi vải lớn. Vì sao mà tôi có thể cho tất cả mà không bao giờ thấy nó hết? Là bởi vì hư không vô quái ngại. Cái tâm mình mà như hư không rồi là không có gì ngại hết á. Còn mình là có thấy có danh, mình thấy có chức, tôi không có thể nào làm việc đó được, thí dụ vậy. Cho nên còn ngăn ngại. Còn vô quái ngại là người ta cần là mình làm. Thí dụ như cha đó ha, người cha đó có thể thay tã cho con, có thể đút cho con ăn, có thể mốn con bú, có sao đâu. Việc đó đâu phải của người mẹ only. Cha cũng có thể làm việc đó ấy. Cho nên á, cha mẹ đều chia sẻ cái công việc đó là vô quái ngại, không có ngăn ngại. Vì sao? Vì tâm mình vô quái ngại. Nhạ ngã hữu nhất bố đại, hư không vô quái ngại. Thiên khai biến thập phương, mở ra là khắp mười phương. Lòng của mình mà mở ra coi, chỗ nào mà không có mặt. Mình đi vô trong một cái cộng đồng, tâm mình mở ra coi, chỗ nào mình cũng làm được việc hết á. Không có ngăn ngại gì hết đó. Đấy không? Đó là chuyện nhập thế đó. Nhập thế là hình ảnh của cái chuyện là đi vào đời, nhưng mà có cái giờ phút của mình, gọi là gì? Nhập thời quán tự tại. Thí dụ ban ngày mình làm việc, tiếp xúc, nói phone, làm đủ thứ hết. Tối có giờ ngồi thiền, có giờ tụng kinh. Giây phút đó là mình trở về với chính mình. Và thậm chí trong khi mình làm, mình vẫn thấy được mình. Vì người mà sống được với mình rồi á, mình không bị mất mình. Không bị mất mình là sao? Ứng việc mà không có lay chuyển. Cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Tất cả thuận theo cái duyên làm, mà mình không mất đi cái bản chất của mình. Tùy duyên bất biến, hay nói ngược lại là bất biến nhưng tùy duyên. Tôi rất là vững chãi, very stable. Tôi không có mất đi cái bản chất của người tu, nhưng mà tôi biết tùy thuận thế gian mà làm việc độ đời. Đó là hai cái câu kinh Pháp Cú hôm nay chúng ta học, câu 74 và câu 75, xin chia sẻ với đại chúng. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.
Bây giờ mình hát một câu ngắn rồi mình bắt đầu ha. Bây giờ cái bài này nó có cái điệu là chim quyên quầy ăn trái quay. Lý Chim Quyên. Ai nói gì à, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Chỉ có vậy thôi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho gương, cho cơn giận được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Tức là khi mình lắng được cái tâm mình là cái nhân, tức là mình lắng được cái tâm mình là cái nhân. Cho nên cái câu là ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười là sự tu tập đó. Cho cơn giận nó được nguôi. Mà một khi cơn giận nó được nguôi thì cái mặt mình nó sao? Nó tươi, dễ thôi. Thấy không? Ai nói gì à, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Dễ không? Rồi bây giờ hát lại nha. 2, 3. Ai nói gì, mỉm mỉm cười, mỉm ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười cho cơn giận được nguôi.
Dễ không? Dễ nhớ làm.
Trên đời này luôn đổi thay, vô vô thường, vô vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi.
Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Đó là cái bài nhạc Hạnh Lắng Nghe, Pháp Hòa chuyển lời dựa theo một cái bài dân ca là Lý Chim Quyên. Và mong đại chúng mà mình lâu lâu mình có những cái lời nhạc nó nhẹ nhàng như vậy để có thể giúp mình chuyển hóa những cái phiền muộn trong cuộc sống là điều không thể tránh. Nhưng mà cái đó nó lâu lâu nó tới, thấy không? Như một cái viên kẹo, thì cái này mình cũng có một bài hát nhỏ nhỏ như một viên kẹo ngậm. Khi mình ực bụng miếng thuốc đắng, có viên kẹo vô cái nó ngọt cái miệng mà hết, hết bệnh. Giờ quý vị hát một lần cho qua nghe. Hát câu đầu thôi, không cần hát câu sau. 2, 3.
Ai nói
hay quá. Ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Rồi cái pháp tu là nghe bên này xuyên quá đây. Nhỡ nhỡ cười nghe cô bạn mình ơi, nghe ông bạn mình ơi. Nghe bên này xuyên quá đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Nghe bên này xuyên quá đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Nghe bên này xuyên quá đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi. Ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Nghe bên này xuyên quá đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười. Hay quá hà.
Rồi, mời đại chúng chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là trưa thứ bảy ngày 3 tháng 11 năm 2018. Chúng ta đang ở tại chùa Quang Minh, thuộc tiểu bang Victoria, nước Úc. Đây là lần thứ hai Pháp Hòa trở về nước Úc để thăm đại chúng. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có mệt không? I hope so. Đại chúng, đây là buổi sinh hoạt thứ hai của Pháp Hòa trong ngày hôm nay. Thời sáng này Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng ở tại chùa Hồng Ân ở St. Albans. Trưa nay thì ở chùa Quang Minh. Và sau buổi này thì đi về chùa Hoa Nghiêm để 6 giờ chiều này có một buổi sinh hoạt ở dưới đó. Đó là 3 buổi sinh hoạt của ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, trước hết chúng con xin được tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì cũng như Chư Tăng Chư Ni ở tại chùa Quang Minh cũng như toàn thể Phật tử ở chùa đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp nhau ngày hôm nay để cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy, hầu nhắc nhở sách tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Và lời đầu tiên là chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con lên Thượng Tọa Trụ Trì, toàn thể tăng ni chúng cũng như toàn thể đại chúng, và cũng như là xin niệm ân tất cả quý vị đã dành nhiều tình thương cảm mến và cho Pháp Hòa, và bằng chứng là quý vị đã hiện diện đông đủ chiều hôm nay. Một lần nữa xin được vấn an sức khỏe tất cả đại chúng. Kính thưa đại chúng, hằng ngày trong cuộc sống, tất cả mọi cái buồn vui, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày, không ngoài cái sự nhận thức của mỗi chúng ta. Ví dụ mình nhìn một cái gì đó rồi mình nhận thức nó là đúng cái mình vui, mình nhận thức nó sai thì mình giận, mình nhận thức cái điều đó nó xấu thì mình lại hờn, vân vân. Nói chung là mừng, giận, vui buồn, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày là nó tùy theo cái nhận thức của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ quý vị kiểm lại, có lần nào mình nhận thức mình giận người đó, sau đó mình phát hiện là mình bị lầm không? Có không? Rồi lầm rồi có can đảm xin lỗi không? Ít lắm, lờ lờ luôn rồi phải không? Nhưng rồi mình tự nói với mình á, là có dịp nào mình sẽ không như vậy, nhưng mà rồi mình vẫn như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tu. Tu là gì? Tức là mình nhận cái đó sai nhưng mà mình vẫn không sửa, rồi mình cứ để cho cái đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen của chúng ta thì cái đó gọi là nghiệp, chứ không có gì hết á. Mà nếu mà cái thói quen này nó dở thì lâu ngày nó thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình có cái tính ghen, rồi mình mà mở một cái cửa tiệm, rồi mình làm ăn trong đó, hay vợ mình làm thư ký ở chỗ đó, rồi ai vô nói chuyện vui vẻ, mà vợ mình thì nghĩ đơn giản là mình muốn tiệm làm ăn tốt thì mình phải vui vẻ, hoạt bát, cởi mở với khách hàng. Mình trong kia mình ngó ra cái bắt đầu mình ghen, do cái nhận thức của mình như vậy, phải không? Rồi bao mỗi một lần như vậy là thế nào, chiều về làm mệt cái xác, rồi về nhà thêm trận mệt tâm. Rồi cái 3 ngày 7 bữa không nhìn nhau, không nói nhau, cái bắt đầu mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, cái đầu mình giả lả, mình làm quen, mình nói chuyện lại. Nhưng mà rồi cái đó nó cũng tái đi tái lại, mình cũng chán cái cách sống này. Mà người chán nhất là ai? Là cái cô thư ký đó. Bị gì cổ cứ bị bình hoài mà cô, mình không thoát được. Thành thử cái đó là một nhận thức, là một cái nhận thức mà mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không?
mình nghiệp dữ lắm. Có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngực xưng danh nó tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây, hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp, nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp, chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nhe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch, không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói á, tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói. Nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây nó không, cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác. Tức là cái tâm mình nó không có ngay, lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch đó gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào dù mình mai mình dỡ cửa mốt bây giờ mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn, nghĩa là dời nhà, chứ không phải là dời gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được, mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình, mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có bốn cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu, cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến, dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình,
Rồi cái mình nghe kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi, tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng coi có chữ nào câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không, mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tầm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi, cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện Ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông, rồi chùa lượm vô nuôi, cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là Ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si. Mà biểu tượng qua ba anh, Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập, cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn, đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó, nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai, cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá mình mới nói mày chắc cốt tề thiên, là mình lấy cái tựa cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè, trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu, mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp: nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó nhưng mà cũng còn biết tu, tham cũng còn nhưng mà cũng còn biết bố thí, sân cũng còn mà thỉnh thoảng biết nguội, si cũng còn mà đôi lúc tỉnh, thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi tôi còn tham sân si lắm, khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết, không lẽ không quy y mà nó còn á, nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nói tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội, chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đỡ. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành, không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền, mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ. Bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xeo chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu. Nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt.
Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á học mà biết gọi là học thức, gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt, mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn mình Hoa, mắt nhìn cái Hoa bữa nay cắm đẹp, nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua, khiều bà kế bên nữa, Hoa cắm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chị không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái, tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy, cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy, rồi mỗi khi cái gì nó tới thì mình biết điểm tên đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà Năm nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe, bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi, phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình với cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói á, tụng kinh như con vẹt tụng chi cả, cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu, cứ nghe người ta nói vậy cái nói y vậy đó, cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mình ta có trí, người ta soi sáng, người ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng. Muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Giờ cái bà đó, bà nói bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thấy mồ kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa. Phải không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm, cái này, cái kia, cái khái, cái quấy đó, đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua đó. Này hơn kia, kia thua nọ.
À, rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chị có bao giờ làm không? Ui, làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn sáu thứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 = 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh, hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ khí đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu học, từ cái phàm phu. Đó là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đau khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền. Người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân, thầy nói thân, thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời ơi trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Hay là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu là người ta nghĩ gì? Thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này, đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không? Có. Cái nắp này có từng rớt rồi mà gặp người phàm phu là dục rồi đó, tại vì nó mẻ nè. Cái phàm phu mà đem dục đó là tại sao phải không? Để thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc uổng.
Đấy là cái suy nghĩ của Hồng Phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn ngược, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á. Cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để thì nó kỳ quá. Mà đem dục nó đi thì uổng. Cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà hữu học, ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để chưng. Tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự. Còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo. Nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy muốn dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, ta thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mà mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba. Đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc.
Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm, dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả có 1 đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô trạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy? Tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này trạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc. Ai hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy, nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời ơi, mình thấy nó làm ngon, thiệt là ngon, mà có bao giờ mình ăn đâu. Cái mình tưởng tượng, chà chắc ngon lắm ha. Mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái. Chưa taste, chưa gì hết á, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc, vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ, tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại, cô kia mắt 2 mí nó lắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh. Không, rồi nó đem nó so sánh cái này với kia gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh. Thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh, còn hồi lúc chưa thấy là so sánh. So sánh gọi là đối chất, nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè, mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi, cái này thì giống chè khoai môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì chứ mình nói. Cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt 2 cái này. Vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luân. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là 2 cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Mạng là gì? Mạng là sự
kiêu mạn, mà chữ kiêu nó khác với chữ mạn. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có, còn mạn á là mình những cái gì mình chưa có gọi là mạn. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi, không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ phóng vào ví dụ ha. Nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên rồi nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khá hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau một thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ. Mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội, bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị thầy bây giờ sống bằng kinh nghiệm, đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ ví dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường. Tại vì các vị này đã trải qua hết rồi. Buồn, vui, thương, ghét, hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc la hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó. Như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở trí. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá, mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho, mà sao lúc kho ra rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mà không làm. Giờ muốn biết làm sao không, không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. Thì á, mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi, rồi là mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở, sở tri. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người. Bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm sống. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật. Đó. thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau. Còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li, nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm ngày Hoàng Nhất á, ngày ăn cơm với một ông tướng, thì ngày ăn cũng kẻ muối nó mặn, rồi ngày uống nước cái thì ông tướng mới nói: hòa thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hớn. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc. Tu là mình chuyển nha. Xưa nay mình có cái nhìn phàm phu rồi, thôi bây giờ mình hướng một chút nữa, để mỗi ngày mình có một cái sự thăng tiến cao đẹp. A Di Đà Phật.
Thầy vỗ đầu cái đứng đi.
Vỗ đầu hay dưới? No. Quý vị biết cháu nó lên nói gì không? Thầy vỗ đầu đi. Pháp Hòa nói: con muốn thầy vỗ đầu hay vuốt đầu? Cái nó nhớ sực lại: vuốt đầu. Rồi, thank you. Cảm ơn con.
Xin đại chúng cùng các ba mà hướng. Nguyện đem